Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 bài giải luận Kinh Thánh Biết Mình. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe thánh ca Giê-xu Là Bạn Thật qua tiếng hát Nguyên Thủy. Vừa rồi là tiếng hát Nguyên Thủy trong thánh ca Giê-xu Là Bạn Thật. Và bây giờ là phần 2 của bài giải luận Kinh Thánh Biết Mình, dựa trên Suốt Ai Cập chương 3 câu 1 đến câu 14. Trong phần đầu, chúng ta đã nhận xét rằng biết mình không dễ. Chúng ta chỉ có thể biết mình khi soi gương, nghĩa là khi đứng trước ánh sáng của lời Chúa. Chúng ta không thể thấy rõ mình nếu tiếp tục ngồi trong bóng tối của bản ngã, của tự ái, của nóng giận, của ích kỷ, của tính tham lam, tham tiền, tham quyền, tham vui và lời biếng. Sau 40 năm trong sa mạc, Môi-se chỉ thấy rõ mình khi đối diện với Chúa trước bụi gai cháy. Tiếng nói trong bụi gai bảo ông phải cởi giày ra, vì nơi ông đang đứng là đất thánh. Dừng lại, cúi xuống cởi giày, che mặt, rồi phủ phục tôn thờ trước đấng xưng là Đức Chúa Trời của tổ phụ ông, của Abraham, của Isaac và của Jacob, khiến cho ông bước vào một thực tại tâm linh đầu tiên và sâu sắc đến chấn động linh hồn. Ông biết mình đang đối diện với chân thần. Đây phải là kinh nghiệm của mỗi chúng ta. Tuy cường độ có thể khác, có thể nhẹ nhàng hơn, nhưng chúng ta phải thực sự gặp Chúa một cách cá nhân trước khi có thể được Ngài sai phái. Hầu hết mỗi người chúng ta đều có thể nhớ lại giây phút chúng ta cầu nguyện tin nhận Chúa, là chủ của mình. Những lời kế tiếp Môi-se nghe, trong câu 7 đến câu 9, cho ông thấy mối quan tâm và lòng thương cảm của chân thần đối với đồng bào của ông. Sao rất giống với tâm tình của ông đã có từ 40 năm trước. Chúa phán, tiếng kêu của dân Israel thấu đến ta, và ta đã thấy dân Ai Cập hà hiếp chúng nó thế nào. Lý tưởng giải phóng dân tộc năm xưa được khơi dậy, nhưng sao bây giờ lòng ông đã đổi khác? Vì khi Chúa bảo rằng Ngài sẽ sai ông đến ra mắt Pharaoh, thì ông thoái thác ngay. Tôi là ai, dám đi đến Pharaoh để dắt dân Israel ra khỏi Ai Cập? Khi nói, tôi là ai, thì không phải là ông không biết ông là ai, mà ông biết mình rất rõ. Ông biết tình trạng khánh tận của mình. Khi Môi-se nói với Chúa, tôi là ai, ông hàm ý rằng ông chỉ là một gã du mục, một kẻ chăn chiên, cho nên ông không có việc gì phải đi đến cung điện Pharaoh. Có lẽ ông muốn nói với Chúa rằng, con đã giã từ vũ khí từ lâu rồi, con không còn giấc mộng lớn cũng không có cả giấc mộng con. Con không là gì cả, con là tiêu biểu của một con số không. Không quê hương, không đất nước, không dân tộc, không lý tưởng, không tương lai. Xin Chúa để cho con yên, sống cho chót đời, rồi sẽ được gửi xác thân ở vùng hoang mạc nắng cháy này. 40 năm trước, khi còn ở trong cung điện Ai Cập, Môi-se nghĩ mình là anh hùng giải phóng dân tộc và ông đã hành động theo thôi thúc đó. Môi-se đã ra tay nghĩa hiệp giải cứu một người đồng chủng và giết người Ai Cập ức hiếp đồng bào mình. Nhưng rồi không phải ai cũng tán đồng việc làm của Môi-se, cho nên khi bị dọa tố cáo tội sát nhân, Môi-se sợ hãi trốn chạy vào sa mạc. Môi-se đã ra tay nghĩa hiệp đầy lý tưởng nhưng đã bị khước từ, bị chính đồng bào của mình khước từ. Bị khước từ, không được chấp nhận, luôn luôn là một kinh nghiệm đau đớn hơn hết. Đó là những vết cắt rất sâu, có thể để lại những vết thương, có khi không bao giờ lành. Có nhiều người, sau những kinh nghiệm bị từ khước như Môi-se, đã rút lui, ở ẩn, và từ đó không bao giờ chui ra khỏi cái kén an toàn của mình. Không bao giờ dám phiêu lưu với Chúa, mà thường hay thủ thế, tránh né trách nhiệm, tránh đứng ở những vị trí đầu sóng ngọn gió, ở những chỗ dễ bị người ta phê phán, chỉ trích, công kích và khước từ. Mãi cho đến 40 năm sau, vết thương đó vẫn chưa lành hẳn trong lòng Môi-se. Cho nên trong phần kỹ thuật tiếp cho đến chương 4 câu 13, Môi-se tiếp tục tìm cách thoái thác. Ông bảo rằng tôi là ai? Tôi không biết tên Ngài, người ta hỏi tôi thì không biết trả lời làm sao. Tôi không có khẩu tài, tôi nói ngọng, tôi nói lắp, tôi hay ngập ngừng. Khi Chúa kiên nhẫn giải quyết hết những thắc mắc của ông nêu lên, hết đường tránh né, Môi-se đâm ra nói liều. Tôi không đi, Chúa muốn sai ai đi thì sai. Qua thái độ từ khước của Môi-se, chúng ta có thể cảm nhận được cái tổn thương của ông thời thanh niên trầm trọng như thế nào, mà cho đến 40 năm sau vẫn chưa lành. Làm thế nào một hoàng tử đầy nhiệt tâm với lý tưởng giải phóng dân tộc, đã từng ra tay nghĩa hiệp liều thân cứu đồng bào bị ức hiếp, mà nay lại thoái thác chính nghĩa vụ cao cả đó? Có lẽ càng thông minh, càng giỏi giang, càng có mộng lớn và càng có lý tưởng cao cả, càng có tấm lòng cảm thông sâu sắc, người ta càng dễ bị tổn thương khi bị hiểu lầm. Môi-se giống như con chim bị đạn. Khi hiện ra cho Môi-se, Chúa đã nhắc lại cho ông, Ngài là Đức Chúa Trời của tổ phụ ông. Ngài không xa lạ, chỉ có ông không nhớ Ngài. Nói cách khác, Ngài là Đức Chúa Trời của giao ước, Ngài thành tín, Ngài không thay đổi. Ngày hôm nay, Đức Chúa Trời của chúng ta vẫn là Đức Chúa Trời của giao ước, nhưng không phải là giao ước của giới luật hay của chữ nghĩa viết trên bảng đá, nhưng là giao ước bằng máu, máu của chính con yêu dấu của Ngài đã đổ ra trong một thời điểm lịch sử, trên một ngọn đồi, ở một vùng đất còn lưu dấu. Chưa bao giờ những cuộc hội ngộ của con người với Đức Chúa Trời lại dễ dàng và rõ ràng như thời đại của chúng ta. Nhưng mục đích Chúa cho chúng ta gặp Ngài là gì? Tất nhiên là để cứu chúng ta, nhưng cũng là để giao cho chúng ta một sứ mạng trong những tháng năm còn lại của cuộc đời. Đức Chúa Trời đã hiện ra cho Môi-se để đem Môi-se ra khỏi cuộc sống lưu đày, cuộc đời ẩn dật và chạy trốn, để giao cho Môi-se sứ mạng giải phóng dân tộc. Chúa có đủ quyền năng làm điều đó, không cần Môi-se. Nhưng Chúa đã chọn Môi-se và cho Môi-se được đặc ân trở thành công cụ trong tay Ngài. Chúa luôn luôn muốn cho chúng ta gặp Ngài, để giao cho chúng ta một sứ mạng. Không ai gặp Chúa rồi sau đó hưởng nhàn không làm gì cả, chờ thời để đi thiên đàng. Chúng ta có thể như Môi-se, 5 lần 7 lượt thoái thác, nhưng Chúa vẫn tiếp tục kiên trì. Câu hỏi đặt ra cho mỗi người chúng ta hôm nay là, sứ mạng Chúa giao cho tôi là gì? Xin hãy ra khỏi cuộc đời ẩn dật, ra khỏi cuộc sống tầm thường vô mục đích trong sa mạc, nhen lại lý tưởng phục vụ và khởi đầu hành trình giải phóng nhiều cuộc đời, ra khỏi kiếp nô lệ cho tội lỗi và ma quỷ. Chúng ta cũng còn thấy điểm này trong Môi-se. Có thể con người Môi-se sau khi đã được trang bị bằng văn minh và văn hóa Ai Cập trong 40 năm, đã trở nên rất cứng cỏi, rất tự tin, tự phụ, đến nỗi Đức Chúa Trời đã phải dùng nắng cháy và cát nóng sa mạc Madian trong suốt 40 năm mới cải tạo được Môi-se. Ngày nay, chúng ta vẫn có thể thấy được nhiều hình ảnh những Môi-se tân thời trong xã hội, những con người có những quá khứ vàng son, từng có địa vị, chức tước, quyền hành như Môi-se từng được trưởng dưỡng trong cung điện Ai Cập, và không dễ gì từ bỏ quá khứ vàng son đó. Nhiều khi Đức Chúa Trời không thể sử dụng chúng ta vì chúng ta cứng quá. Có lẽ chúng ta cần phải được đập dập, cần bị đánh cho mềm xương, lúc bấy giờ mới biết vâng lời và mới có thể trở thành hữu dụng cho Chúa. Phao-lô trước khi gặp Chúa rất cứng, cả về kiến thức thần học, về đạo đức, về gia thế, về quyền lực và địa vị, cho đến khi bị Chúa đánh ngã trên đường đi Đa Mách. Trong khoảnh khắc, Sau-lơ bị mù cả hai mắt, phải nhờ người dắt vào thành. Chúng ta có thể phần nào hiểu được tâm trạng kinh hoàng, rúng động của Sau-lơ trong suốt 3 ngày sau đó, ngồi trong bóng tối, không thấy, không ăn và không uống. Theo Công vụ các sứ đồ chương 9 câu 8 câu 9. Chỉ sau khi cái vỏ cứng của Sau-lơ vỡ vụn, Chúa mới khởi sự nhồi nặn ông vào trong cái khuôn của Ngài. Đến nỗi về sau, ông trở nên giống Chúa, đến mức khi viết thư cho các hội thánh ông bảo rằng, anh em, hãy bắt chước tôi, như chính tôi đã bắt chước Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ bộc trực hăng hái nhiệt thành, chỉ có thể được Chúa sử dụng sau khi đã thất bại ê chề, hổ nhục và đau đớn, và chỉ sau khi đã tan chảy ra trong nước mắt ăn năn thống hối với Chúa, ông mới khởi sự được Chúa sử dụng. Biết mình không dễ, vì theo khuynh hướng thông thường, chúng ta chỉ thấy ưu điểm của mình mà mù lòa đối với những khiếm khuyết trong cá tính. Chúng ta rất khôn ngoan, bén nhạy, sẵn sàng tranh luận, thậm chí ngụy biện để bênh vực cho những lỗi lầm và những sai sót của mình. Vì thế mà suốt đời nhiều khi cũng không biết rõ chính mình. Cũng không biết vì sao mình gặp bao nhiêu khổ nạn, và nhất là vì sao Chúa không sử dụng, không ban ơn. Đức Chúa Trời đã phải lưu đày Môi-se vào sa mạc Madian trong suốt 40 năm, mới có thể làm cho Môi-se thật sự thấy mình là con số 0 và trở thành một người được Chúa xác nhận là khiêm hòa hơn hết. Người khiêm hòa không nổi giận vì tự ái, là người nhịn nhục và chịu đựng, nhưng không phải trong một sớm một chiều chúng ta có ngay một Môi-se khiêm hòa đâu. Để sử dụng Môi-se, Đức Chúa Trời không chỉ chuẩn bị Môi-se, nhưng Ngài cũng chuẩn bị môi trường cho Môi-se phục vụ. Môi trường đó có thể rất rộng lớn, rộng như cả đế quốc Ai Cập và liên hệ đến cả những nhân vật cao cấp nhất trong đế quốc đó. Sau thời Joseph làm tể tướng Ai Cập, gần 400 năm trôi qua, trong đế quốc Ai Cập không ai còn nhớ đến Joseph, cho nên tuyển dân cũng không còn được ưu đãi nữa. Những triều đại Pharaoh mới thay đổi chính sách, dùng những biện pháp hà khắc làm cho tuyển dân Đức Chúa Trời khốn khổ. Ngoài việc bắt làm nô lệ, phải gánh những công dịch nặng nề, vua Ai Cập còn hạn chế mức gia tăng dân số của tuyển dân bằng cách ra lệnh giết hết trẻ sơ sinh con trai của tuyển dân. Thời Môi-se nhằm vào triều đại Pharaoh Thutmose đệ tam và Pharaoh Amenhotep đệ nhị, tức là vào khoảng từ năm 1504 đến 1425 trước Chúa. Israel bị ngược đãi, bị ức hiếp, bị kỳ thị, cho nên vô cùng khốn khổ. Sách Xuất Ai Cập chương 2, câu 23 đến câu 25 ghi như sau. Dân Israel than thở kêu van vì phải phục dịch khổ sở. Tiếng kêu van thấu đến Đức Chúa Trời. Ngài nghe tiếng than thở của chúng, nhớ đến giao ước mình kết lập cùng Abraham, Isaac và Jacob. Đức Chúa Trời đoái lại dân Israel, nhận biết cảnh ngộ của chúng. Sở dĩ Đức Chúa Trời can thiệp, vì Ngài là Đức Chúa Trời thành tín, Ngài nhớ đến giao ước đã kết lập với tổ phụ tuyển dân và ghi rõ ra là với Abraham, Isaac và Jacob. Đây là một chân lý quan trọng. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời toàn năng, vua muôn vua, chúa muôn chúa, là đấng tạo hóa tối cao tối đại, Ngài không bị giới hạn, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời thành tín và bằng lòng tự giới hạn vào trong những giao ước Ngài đã kết lập với con người. Với dân Do Thái là giao ước với tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, rồi sau này với David mà nhân loại có Chúa cứu thế. Đức Chúa Trời Kinh Thánh mô tả là Đức Chúa Trời của giao ước, cho nên khi chúng ta kết lập giao ước với Ngài qua huyết giao ước của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta vĩnh viễn thuộc về Đức Chúa Trời và Ngài sẽ vì giao ước đó mà cứu chuộc chúng ta một cách toàn vẹn, sẽ vì chúng ta mà bênh vực, bảo vệ và ban phước. Ở ngoài giao ước với Chúa cứu thế Giê-xu, con người không có hy vọng gì. Ở ngoài giao ước với Chúa Giê-xu, con người sống trong kiếp nô lệ, sống vô vọng trong gông xiềng của tội lỗi của ma quỷ, còn tệ hại hơn là tuyển dân trong cảnh nô lệ Ai Cập. Sau 40 năm lưu đày trong sa mạc Madian, sau khi tất cả những tự phụ kiêu hãnh trong Môi-se đã được loại trừ và quên lãng, Đức Chúa Trời hiện ra cho Môi-se trong một hiện tượng siêu nhiên, bụi gai cháy mà không tàn. Trong Kinh Thánh, lửa thường là biểu tượng về sự hiện diện của Chúa, lửa thiêu cháy thanh tẩy tinh luyện. Khi Môi-se nghe tiếng Chúa phát ra từ trong bụi gai cháy, ông đang chăn chiên cho ông ra là Giê-trô. Gia-cốp sau 20 năm thâu đạt được tài sản là bầy gia súc rất lớn. Môi-se sau 40 năm vẫn hoàn toàn tay trắng, chăn bầy chiên của ông gia. Môi-se không còn gì trong quá khứ, trong hiện tại cũng không có tài sản gì để bị ràng buộc. Và đó chính là lúc mà Đức Chúa Trời gọi Môi-se. Khi nghe tiếng gọi, Môi-se trả lời, có tôi đây. Nhiều người đã được Chúa gọi, nhưng không phải ai cũng trả lời như Môi-se, như Sa-muên, như Ê-sai, có con đây xin hãy sai con. Nhiều người trả lời rằng mình đang bận hay đang có những việc khác ưu tiên hơn việc Chúa. Để có thể được Chúa sử dụng sai phái thì điều đầu tiên là phải có mặt, phải ở tư thế sẵn sàng. Khi chúng ta ở trong tư thế có mặt và sẵn sàng, Chúa sẽ gọi, bất kể lúc đó là giờ nào trong ngày. Nhưng nếu Chúa thấy chúng ta đang mải mê bận rộn những việc khác, Chúa sẽ không gọi, mà Ngài sẽ chờ. Chúa đã phải chờ Môi-se suốt 40 năm. Trong thời gian ở sa mạc Madian, có thể trong nhiều chục năm, Môi-se vẫn còn nuôi mộng lớn, chứ không dễ gì từ bỏ. Cho nên Chúa đã phải chờ cho đến lúc mộng tan. Sau khi Chúa gọi và sau khi Môi-se thưa, có tôi đây, mệnh lệnh kế tiếp của Chúa là chớ lại gần chỗ này, hãy cởi giày ngươi ra vì chỗ ngươi đương đứng là đất thánh. Chúa cũng cho Môi-se biết Ngài là Đức Chúa Trời của tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, nghĩa là Đức Chúa Trời của giao ước. Chúa muốn Môi-se biết rõ Ngài là ai. Chúa muốn Môi-se dừng lại, đứng yên, chiêm ngắm và tôn thờ. Đó là thái độ thích nghi nhất trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Dừng lại, yên lặng, lắng nghe, chiêm ngắm, tôn thờ. Chúng ta có thái độ nào trong sự hiện diện của Chúa? Chúa bảo nơi Môi-se đang đứng là đất thánh, không có nghĩa là đó vốn là thánh địa, nhưng có nghĩa là bất cứ nơi nào có sự hiện diện của Chúa thì đó là đất thánh. Chúa đang hiện diện tại đây như lời Chúa hứa, nơi nào có đôi ba người nhân danh Chúa họp lại thì Ngài ở giữa, nghĩa là nơi chúng ta thờ phượng Chúa là đất thánh. Thái độ thích đáng của chúng ta cần có là gì? Dừng lại, yên lặng, lắng nghe, chiêm ngắm, tôn thờ. Sau đó, Chúa cho Môi-se biết, Ngài thấu hiểu và quan tâm đến mọi nỗi thống khổ của dân Ngài trong Ai Cập. Và Chúa bảo rằng, Ngài không ngồi yên, nhưng Ngài sẽ can thiệp. Đức Chúa Trời bao giờ cũng vậy. Ngài không thay đổi. Ngài thấu rõ mọi nỗi đau đớn của con dân Ngài và Ngài hành động. Chúa hành động bằng cách nào? Câu 10 cho chúng ta thấy Chúa nói gì với Môi-se. Vậy, bây giờ hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pharaon để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi Ai Cập. Đó là cách Chúa hành động. Chúa không dùng phép thần thông. Ngài sai phái con người. Chúa cho con người đặc ân cộng tác với Ngài. Tất nhiên, Ngài sẽ ban cho người đó quyền phép như đã ban cho Môi-se, từng hồi từng lúc, tùy việc, nhưng người đó phải bằng lòng vâng lời, bằng lòng để Ngài sử dụng. Môi-se đã dùng nhiều cớ để thoái thác, nhưng Đức Chúa Trời vẫn kiên nhẫn giải thích, giải quyết những thắc mắc nêu lên. Vì Ngài biết sâu kín trong lòng Môi-se, ông thật sự hoàn toàn thấy mình trống rỗng. Khoảng trống trong Môi-se rất lớn, đủ chỗ cho Đức Chúa Trời cư trú và hành động. Cho nên cuộc đời Môi-se vì thế mà hữu dụng. Đức Chúa Trời không thể hành động trong nhiều người vì họ đầy rẫy bản ngã và khoảng trống dành cho Ngài quá nhỏ. Ở cuối phân đoạn Kinh Thánh này, trong câu 13, câu 14, trả lời cho Môi-se một thắc mắc về danh tánh, Đức Chúa Trời đã cho ông biết tên riêng của Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và đoan chắc rằng chính Ngài sai phái ông, chứ không phải ông tự ý như 40 năm trước. Tiết lộ danh tánh là bước khởi đầu vô cùng thiết yếu trong việc kết lập tương giao. Và từ đây, Đức Chúa Trời ban cho ông một sứ mạng kèm với một thẩm quyền xuất phát từ danh tính mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, sai ta đến cùng các ngươi. Từ nay trở đi, Môi-se không hành động tự ý, không hành động nhân danh cá nhân mình, không hành động theo lý tưởng riêng, nhưng hành động theo lệnh của Đức Chúa Trời với thẩm quyền Ngài ban. Vì thế, ai chống lại Môi-se là chống lại Đức Chúa Trời, và ai vâng lời Môi-se là vâng lời Đức Chúa Trời. Cũng chính trong tư cách đó, Môi-se đủ sức chịu đựng mọi cơn giận và sỉ nhục của Pha-rô-ôn, cũng như mọi lời oán trách nguyền rủa và thái độ nổi loạn vô ơn của tuyển dân trong suốt 40 năm kế tiếp. Không ra đi theo sứ mạng chính Chúa giao phó, không ai trong chúng ta có thể chịu đựng nổi áp lực mà sẽ phải bỏ cuộc. Nhưng đó chỉ là số ít. Điều đáng tiếc nhất là nhiều người trong chúng ta chưa sẵn sàng nghe tiếng Chúa. Chúng ta còn đang quá bận rộn làm ăn, kiếm tiền, lo lắng cho cuộc sống và cuộc đời riêng, còn đang có quá nhiều đam mê, còn đang có quá nhiều tham vọng. Tâm hồn chúng ta chật chội đầy bản ngã, không có chỗ rộng đủ cho Đức Chúa Trời có thể bước vào hành động. Chúng ta vẫn còn ở trong 40 năm sa mạc của Môi-se, và Chúa vẫn chờ cho đến khi chúng ta buông khí giới và đầu phục Chúa hoàn toàn. Lúc đó Ngài sẽ gọi. Chúng ta sẽ đáp lời, ý thức mình là con số không, tâm hồn và cuộc đời trống rỗng. Lúc đó, Ngài mới có thể ngự vào cuộc đời chúng ta để hướng dẫn, điều khiển và giao sứ mạng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.